17 meter band.
Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư 12 tháng 10. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật tiếp khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đang diễn ra tại Roma, khuyên họp thứ 12 và thứ 13. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Nhà xuất bản Vatican đã in tất cả những bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong dịp viếng thăm Đức Quốc từ ngày 18 đến 21 tháng 8 vừa qua, nhân ngày quốc tế giới trẻ tại Köln, thành một tập sách có tựa đề Cuộc cách mạng của Thiên Chúa. Tập sách đã được giới thiệu cho giới báo chí sáng thứ ba vừa qua, ngày 11 tháng 10. Nhà xuất bản Vatican đã in đợt đầu này 350.000 cuốn, sách bằng tiếng Italia, dày 130 trang, để phổ biến khắp nơi Italia, với giá bán là 9 đồng 50 euro. Được biết, ngày 11 tháng 10 là đúng ngày kỷ niệm 43 năm khai mạc Công đồng Vaticano thứ hai. Và tựa đề của tập sách Cuộc cách mạng của Thiên Chúa được gợi ý từ câu nói của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong bài diễn văn cho giới trẻ đêm canh thức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tối thứ Bảy 20 tháng 8. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Cuộc cách mạng thực sự, cuộc thay đổi quyết định thế giới chỉ đến từ Thiên Chúa. Chúng tôi sẽ nói thêm về tuyển tập đầu tiên này của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong những chương trình phát thanh sắp tới. Mong quý vị các bạn sẽ đón nghe. Tin Vatican. Lần đầu tiên trong 2.000 năm lịch sử, nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Do Thái là Tổng thống Do Thái ông Moshe Katsav sẽ viếng thăm Vatican vào ngày 17 tháng 11 tới đây. Biến cố này được coi như là một sự kiện lịch sử quan trọng trong mối liên hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Do Thái. Theo tờ London Thời báo, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã mời Tổng thống Do Thái đến thăm Vatican. Tuy nhiên, người ta chưa thấy giới chức nào của Tòa Thánh chính thức loan báo hay xác nhận tin này. Vị đại sứ Do Thái tại Tòa Thánh Vatican đã tuyên bố như sau: Lần đầu tiên trong 2.000 năm mới có cuộc viếng thăm như thế. Đây quả là một biến cố lịch sử. Còn vị giáo sĩ cao cấp của Do Thái giáo tại Anh Quốc, tiến sĩ Jonathan Sachs, nói với tờ London Thời báo rằng, chuyến viếng thăm này là một bước tiến thay đổi mối liên hệ giữa giáo hội công giáo với dân tộc Do Thái. Là một dấu hiệu rõ ràng biểu lộ tinh thần quyết tâm của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, muốn bắt nhịp cầu mà vị tiền nhiệm của Ngài đã xây dựng. Tóm lại, nếu sự căng thẳng tôn giáo đưa tới sự hủy hoại, thì cuộc gặp gỡ lần này của hai vị sẽ là dấu hiệu của hứa hẹn và hy vọng. Cha Norbert Hofmann, thư ký ủy ban giáo hoàng đặc trách liên lạc với Do Thái giáo, cũng cho tờ London Thời báo biết, cuộc viếng thăm của Tổng thống Do Thái là rất quan trọng đối với Tòa Thánh. Riêng đối với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, thì mối liên hệ ngoại giao với quốc gia Do Thái là một ưu tiên hàng đầu của Ngài. Mối liên hệ giữa Công giáo và Do Thái có những bước tiến quan trọng kể từ sau Công đồng Vaticano thứ hai. Tài liệu Công đồng Nostra Aetate đã lên án chủ thuyết bài Do Thái và khuyến khích đối thoại giữa người Kitô giáo và Do Thái giáo. Tòa Thánh và quốc gia Israel đã thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 12 năm. Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã viếng thăm Israel và ngài đã đến cầu nguyện bên bức tường than khóc vào năm Thánh 2000. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, ngay khi lên ngôi Giáo hoàng, Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 đã tỏ ra chú ý đến việc đối thoại với những tôn giáo như Hồi giáo, Do Thái giáo, kể cả những người bất đồng với giáo hội như nhà thần học Hans Kung hay nhóm công giáo truyền thống quá khích của vị tổng giám mục Lefebvre. Tin Roma. Việc phong chân phước cho Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị sẽ được tiến hành mau chóng. Một giới chức của Giáo hội Ba Lan đang làm việc tại Tòa Thánh Vatican dự liệu rằng việc phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị sẽ được tiến hành mau chóng. Tuyên bố với cơ quan thông tấn E-Media, Đức ông Henrik Hose tiên đoán rằng việc phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị sẽ diễn ra trong vòng không đầy một năm nữa, có lẽ vào tháng 6 năm tới 2006. Đức ông Hose là chủ tịch các hội giáo hoàng truyền giáo trực thuộc Bộ Rao giảng Phúc âm. Tuyên bố, Tòa Thánh sẽ đáp lại lòng mong muốn của tín hữu khi họ hô to khẩu hiệu Santo Subito, hãy phong thánh ngay cho ngài, trong lúc dự tang lễ của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Tin tức cho biết, các giới chức tại Tòa Thánh Vatican đang nghiên cứu việc Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 có thể tông du Ba Lan vào tháng 6 năm 2006. Được hỏi, liệu đó có phải là thời gian phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị hay không? Thì Đức ông Jose trả lời, tháng 6 rất có thể. Vào ngày 16 tháng 10 tới đây, Ba Lan kỷ niệm năm thứ 27, Đức Gioan Phaolô đệ nhị được bầu vào ngôi vị giáo hoàng, kế vị Thánh Phêrô tại Roma. Ba Lan coi ngày này là ngày quốc lễ, và Hội đồng Giám mục Ba Lan đã chuẩn bị một thư mục vụ để đọc trong các nhà thờ, nhắc nhở giáo dân tăng thêm lời cầu nguyện, để việc phong chân phước cho Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị được tiến hành mau chóng. Và cũng chính trong ngày này, các đài truyền hình ở Ba Lan sẽ chiếu chương trình phỏng vấn Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 về những suy nghĩ của ngài đối với đời sống của vị tiền nhiệm là Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Tưởng cũng nên nhắc lại là vào ngày 5 tháng 10 vừa qua, khi tiếp khách hành hương, Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 đã xin các người công giáo Ba Lan hãy cầu nguyện để việc phong chân phước cho Đức Giáo hoàng tiền nhiệm Gioan Phaolô đệ nhị được mau chóng hoàn tất. Tiến trình điều tra phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã bắt đầu tại cấp giáo phận ở Ba Lan kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2005, nghĩa là chỉ 3 tháng sau khi ngài tạ thế. Đức Hồng y Jose Saraiva Martins, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, đã tuyên bố việc phong chân phước sẽ theo thể thức bình thường, và ngài từ chối cho biết phải mất thời gian bao lâu mới hoàn tất thủ tục phong chân phước. Cáo thỉnh viên của vụ án phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã tuyên bố, hoàn toàn không biết khi nào việc điều tra ở cấp giáo phận sẽ hoàn tất.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, tường thuật tiếp về khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục đang diễn ra tại Roma, phiên họp chung lần thứ 12 và thứ 13 do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, phiên họp chung lần thứ 12 đã bắt đầu lúc 16 giờ 30 phút ngày thứ Hai, mùng 10 tháng 10, với 242 nghị phụ hiện diện, và dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y Francis Arinze, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Chủ tịch Thừa quỹ theo phiên. Đã có 13 nghị phụ phát biểu ý kiến. Một thời sự hôm nay xin trình bày nội dung chính của bài phát biểu của Đức Hồng y Ivan Dias, Tổng giám mục Bombay, Ấn Độ. Trước hết, Đức Hồng y đã nhấn mạnh đến chiều kích huyền nhiệm của mầu nhiệm thánh thể. Chiều kích này cần phải luôn được làm nổi bật mỗi lần linh mục cử hành thánh lễ. Khi linh mục làm lại hy tế của Chúa Giêsu Kitô trên thập giá, thì lúc đó có biết bao chứng nhân vô hình vây quanh. Mỗi lần cử hành thánh lễ, vị chủ tế và cộng đoàn nên ý thức về sự hiệp thông các thánh, liên kết đức tin, đức cậy và đức mến của tất cả mọi thành phần của giáo hội phổ quát, nhất là đức tin của dân Chúa trên mặt đất, đức cậy của những linh hồn trong luyện tội, và đức mến của biết bao vị đang vây quanh ngay tòa Thiên Chúa toàn năng. Hy tế thánh lễ là hòa hợp lời kinh chúc tụng Thiên Chúa của mẹ Maria với lời Alleluia và chúc tụng của các thần thánh trên trời, lời xin Chúa thương xót của các linh hồn trong luyện tội, và lời xin Chúa hãy ngự đến của các tín hữu trên trần gian. Việc tôn thờ bí tích thánh thể được mở rộng cho tất cả mọi người, cả cho những tín hữu công giáo, vì bất cứ lý do gì mà không thể rước Chúa Giêsu trong việc rước lễ, và cả cho những người thuộc niềm tin khác. Trong những phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục, giữa biết bao điểm tối tiêu cực được ghi nhận trong giáo hội ngày nay, các nghị phụ đã nhắc đến việc càng ngày càng có ít tín hữu đến nhà thờ, càng ngày càng gia tăng thái độ lơ là với việc lãnh nhận bí tích hòa giải, và việc thiếu dạy giáo lý. Giáo hội phải luôn đương đầu với những vấn đề này, dù với những cách thức khác nhau. Và trong lịch sử, giáo hội đã có những thành phần nêu gương đối diện với những hoàn cảnh tiêu cực này, đến độ giờ đây vẫn còn gợi hứng cho tất cả chúng ta hôm nay. Tất cả chúng ta đều biết đến sự thánh thiện của cha sở họ Ax, vị tông đồ của bí tích giải tội, và nhiều người biết đến Đức Tổng Giám mục Fulton Sơn, nhà hùng biện nổi tiếng đã thu hút hàng ngàn người qua các chương trình truyền thanh và truyền hình của Ngài. Bí quyết thành công của họ là do nhiều giờ cầu nguyện trước mình Thánh Chúa. Ước chi các ngài là mẫu gương cho các linh mục và giám mục ngày nay. Có câu ngạn ngữ Trung Hoa nói rằng, thay vì nguyền rủa bóng tối, thì hãy thắp lên ngọn nến. Bởi vì chúng ta đang sống trong bóng tối những điều xấu luân lý và thiêng liêng, thì quả thật là tốt đẹp biết chừng nào nếu các giám mục và linh mục trên thế giới mỗi ngày để ra một giờ chầu thánh thể, để cầu nguyện cho chính mình, cho các tín hữu được trao phó cho sự chăm sóc mục vụ của họ, và cho những nhu cầu của giáo hội toàn cầu. Chắc chắn đoàn chiên sẽ cảm thấy được khích lệ khi thấy các mục tử của họ thực hành những gì Ngài đã giảng dạy về lòng tôn sùng bí tích thánh thể. Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã có lý khi quả quyết rằng, những người đồng thời sẽ sẵn sàng lắng nghe những chứng nhân hơn là những vị thầy. Và nếu họ lắng nghe những vị thầy, thì đó là những vị thầy này là những chứng nhân. Đó là nội dung bài phát biểu của Đức Hồng Y Inivan Dias trong phiên họp chung thứ 12 vào chiều ngày thứ Hai mùng 10 tháng 10. Giờ đây, chúng ta hãy lướt qua phiên họp chung thứ 13 vào sáng ngày thứ Ba 11 tháng 10. Đã có 241 nghị phụ hiện diện dưới quyền chủ tịch thừa quỹ theo phiên của Đức Hồng Y Juan San Duval Iniguez, Tổng Giám mục Guadalajara bên Mexico. Trong số 23 nghị phụ phát biểu ý kiến trong phiên họp chung thứ 13 này, một thời sự xin kể lại bài phát biểu của Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Hồng Y đã nói như sau. Nơi số 85 tài liệu làm việc của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục đã mời chúng ta suy nghĩ về tương quan giữa bí tích thánh thể và sự hiệp nhất của giáo hội. Nhiều nghị phụ đã phát biểu về đề tài quan trọng này, vừa nhấn mạnh đến những khía cạnh khác nhau của đề tài. Giờ đây, tôi muốn làm nổi bật trước hết rằng, phụng vụ bí tích thánh thể dẫn đưa chúng ta đến việc củng cố những mối dây hiệp nhất giữa chúng ta. Vì thế, điều quan trọng là lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng trong mọi thánh lễ, và lời cầu nguyện cho vị giám mục, chủ chăn của giáo hội địa phương nơi bí tích được cử hành. cũng quan trọng việc chúc bình an giữa những tín hữu hiện diện, để chữa lành mọi vết thương phạm đến sự hiệp nhất có thể có trong các cộng đoàn. Thường có biết bao chia rẽ giữa chúng ta, những tác viên của Chúa, giữa các dòng tu, giữa các giáo phận, giữa các nhóm dân tộc. Bí tích thánh thể luôn là lời mời gọi tất cả những môn đệ của Chúa Kitô hãy hiệp nhất với nhau. Bí tích thánh thể là tác nhân của sự hiệp nhất, xét vì ân sủng hiệp nhất được thông ban cho chúng ta trong bí tích này. Có vấn đề tế nhị là thái độ của chúng ta đối với những anh chị em tách rời khỏi chúng ta, nhưng lại muốn tham dự vào bí tích thánh thể được cử hành trong giáo hội chúng ta. Tôi đã nghe được nhiều nhận định khác nhau về vấn đề này. Phần tôi muốn nhắc lại rằng, để cổ võ sự hiệp nhất với những anh chị em ly khai, chúng ta không nên có lập trường chia rẽ với nhau. Và con đường an toàn để đừng chia rẽ với nhau là sự trung thành với kỷ luật hiện nay của giáo hội. Về vấn đề này, chúng ta có kỷ luật rõ ràng. Chỉ cần đọc lại thông điệp cuối cùng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị về bí tích thánh thể. Trong thông điệp này có trọn một chương nói về bí tích thánh thể và sự hiệp thông giáo hội. Và Đức Hồng Y đã đặc biệt trích dẫn một đoạn từ số 44 và một đoạn từ số 45 của thông điệp về bí tích thánh thể. Ngài cũng nhắc đến số 86 của tài liệu làm việc, rồi kết luận như sau. Lòng trung thành với kỷ luật của giáo hội về vấn đề tế nhị này là một bảo đảm cho sự hiệp nhất giữa chúng ta, trong khi chờ đợi được thực hiện lời cầu nguyện của Chúa Kitô, lạy Cha, xin cho họ được trở nên một. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bài phát biểu của Đức Hồng Y Angelo Sodano trong phiên họp chung thứ 13 vào sáng thứ Ba hôm qua 11 tháng 10. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Tiểu sử của thánh nữ Margaret Littleton, một phụ nữ người Anh, đã liều chết để bảo toàn đức tin Công giáo. Tại Anh Quốc, vào thời của thánh nữ Margaret Littleton, đạo Công giáo bị cấm thực hành. Bà lập gia đình với một người đàn ông theo đạo Tin Lành và không biết gì về đạo Công giáo. Một năm trước biến cố cuộc tử đạo của bác sĩ Vavasour, một người bạn thân của gia đình nàng, lúc đó là khoảng năm 1573, Margaret đã có nghe nói đến đạo Công giáo và đã có xin chỉ dạy cho biết thêm về đạo này. Khi những linh mục Anh được huấn luyện ở Douay trở về Anh để củng cố đức tin của người đồng hương, thì lúc đó Margaret đã chắc chắn là đạo Công giáo, là đạo thích hợp với nàng, nên nàng đã xin các linh mục rửa tội cho nàng. Tại sao nàng lại làm thế? Nàng có điên chăng? Khi có những hình phạt khủng khiếp dành cho những người không đi đạo Tin Lành. Thật ra Margaret biết rất rõ điều nàng làm, và đã từng chứng kiến những người bạn của nàng vào tù vì đức tin của họ. Theo nàng, thật là điều tuyệt vời được làm một người Công giáo. Vì thế, sau khi rửa tội, nàng lập tức cố gắng hết sức mình làm cho những người khác hiểu về đức tin Công giáo, để họ cũng có được niềm vui như nàng. Theo hồ sơ thì lúc đó, có ba bà vợ của ba ông hàng thịt, bạn của Margaret, đang bị giam trong tù. và 8 bà khác nằm trong danh sách những người không đi nhà thờ. Có lẽ nhờ vào lòng nhiệt thành của Margaret, hay có lẽ do những lời thuyết phục có sức lôi cuốn của Margaret, mà những người đàn bà này không cảm thấy sợ hãi. Họ ý thức rằng chỉ có một điều duy nhất mới đáng kể là phải trung thành với Chúa, dù rằng họ phải bị tù đầy trong một thời gian. Nếu Margaret đã hăng say giúp đỡ những người xóm giềng yêu thương và phục vụ Thiên Chúa, thì chúng ta cũng có thể chắc chắn rằng nàng đã cho 2 đứa con của nàng được rửa tội. Mặc dầu đã biết các hiểm nguy, thái độ của Margaret đôi khi có hơi liều lĩnh, là để cho những người tin lành biết nàng là người Công giáo. Đây là điều không tốt, không chỉ cho riêng nàng mà cho những người Công giáo khác nữa. Lỗi lầm này là do nơi sự tốt lành của nàng. Nàng yêu thương Thiên Chúa rất nhiều, và nàng cũng muốn mọi người yêu thương và phục vụ Thiên Chúa trên hết mọi sự. Và nàng cảm thấy là có bổn phận loan truyền tin mừng của Phúc Âm, vì đây là điều thật tuyệt vời. Vì thế, không lạ gì khi chúng ta thấy chỉ trong vòng 2-3 năm sau khi nàng trở thành người Công giáo, Margaret đã có tên trong danh sách của Hội đồng thành phố về việc không đi nhà thờ tin lành. Hội đồng cho gọi nàng đến, nhưng trong thời gian đó, Margaret có thai đứa con thứ 3 nên nàng không phải vào tù. Từ lúc đó trở đi, mọi hành động của nàng đã bị theo dõi rất sát, nhưng Margaret lại thích đánh lừa hội đồng bất cứ khi nào nàng có dịp. Trong khi đó, John Clitheroe, chồng nàng, như những người chồng có vợ Công giáo khác, phải đóng tiền phạt cho nàng, vì nàng không thể ngồi tù. Phần John, chàng không cảm thấy cần thiết phải theo đạo Công giáo. Chàng yêu vợ rất nhiều và không hề làm khó dễ Margaret điều gì. Nhưng có một lần kia, Margaret phải vào tù. Nàng có một người bạn rất thân tên là Foster. Mỗi khi có một linh mục đến York, hai người mời những người bạn Công giáo khác đến nhà của họ dự lễ. Một trong hai người sẽ thu xếp cho vị linh mục ở trong nhà họ để làm lễ, giảng và giải tội cho họ. Mặc dù những cuộc họp này được tổ chức cách bí mật, nhưng chính quyền cũng biết được và đã bỏ tù Margaret và bà Foster. Tội nghiệp cho bà Foster, bà đã bỏ mình chỉ sau một thời gian ngắn vì không chịu đựng được những khổ cực trong tù. Trong khi đó, Margaret đã quen dần với cảnh sống hàng ngày ở trong tù. Phần nhiều những người tù Công giáo được giam gần nhau, nên họ có thể gặp nhau trong ngày. Bởi thế, mọi người đều đồng ý quyết định sống như những tu sĩ và cùng tuân phục một bề trên, thường là vị linh mục cũng được giam chung với họ. Như những tín hữu tiên khởi mà chúng ta đang nghe trong sách Tông đồ Công vụ, họ hiệp nhất với nhau trong lòng trí. Không ai nói cái gì mình có là của riêng mình, vì mọi sự họ có đều là của chung. Họ cầu nguyện vào những giờ được ấn định, suy niệm về cuộc đời của đấng cứu chuộc, hay những đoạn tin mừng trong Kinh Thánh, trong thinh lặng độ một giờ hay hơn, rồi đọc những kinh dành cho các linh mục và tu sĩ. Đọc kinh Mân Côi, lắng nghe đọc thánh kinh hoặc cuộc đời của các vị thánh, và nghe linh mục giảng dạy. Nhưng họ phải cất giấu kỹ lưỡng những sách đạo. Vào những ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và thứ 7, tất cả những người Công giáo đều ăn chay, một phần vì thiếu thức ăn trong tù, nhưng chính yếu là họ muốn hãm mình để đền bù tội lỗi của họ, và xin Chúa trợ lực để họ được trung thành với Ngài, và để giúp giáo hội đau khổ của Chúa ở Anh Quốc. Chúng ta còn được biết rằng vài người thường làm việc hành xác bằng cách lấy dây thừng cột gút lại rồi quất vào người họ. Margaret là một trong những người này, bất cứ khi nào nàng xin được phép của vị linh mục. Thỉnh thoảng, một linh mục ở ngoài cải trang làm người thường vào thăm tù nhân và đưa mình thánh Chúa cho họ. Vị linh mục cũng có thể làm lễ mà tên cai tù không biết, hoặc hắn giả vờ như không biết, vì hắn đã được hối lộ trước rồi. Là một người mới trở lại đạo, Margaret không biết nhiều về những thực hành trong đạo Công giáo. Nàng chỉ được biết trong những ngày sống chung với những người bạn tù Công giáo. Nàng yêu mến tất cả những thực hành đạo đức này, và còn hơn thế nữa, nàng yêu mến những nhục nhằn của kiếp sống tù đầy. Là một người có óc thực tế, Margaret giữ cho mình luôn bận rộn để không có giờ nghĩ đến những chuyện buồn sầu. Nàng học biết đọc. Lúc nhỏ, nàng không được đi học. Và rồi sau đó, đời sống gia đình bận rộn làm cho nàng không có giờ để nghĩ đến chuyện đó. Nhưng bây giờ, nàng có nhiều giờ để học đọc, nhất là đọc Thánh Kinh và các sách nguyện. Và nàng nhận thấy sự hiểu biết này là một nguồn vui và bổ ích lớn lao trong những tháng ngày còn lại của cuộc đời nàng. Cũng trong thời gian tù đầy này, Margaret học được một bài học quý giá khác. Cha và chồng nàng là những thương gia giàu có. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn có những kẻ ăn người ở trong nhà làm cho nàng mọi việc. Giờ đây, cuộc sống khổ cực trong tù chẳng những dạy nàng phải tự lo liệu lấy thân, mà còn biết phục vụ những anh chị em khác, nhất là những người già yếu và bệnh tật. Nàng học biết nhìn thấy điều hay khi làm những công việc nhỏ mọn này, và không bao giờ khinh thường những người bị bắt buộc làm những việc đó. Khi hiểu được như vậy, nàng cũng nhận thức rằng mỗi người đều quan trọng như nhau trước mặt Chúa. Sau lần vào tù đầu tiên, nàng trở nên khiêm nhường và không còn nghĩ nhiều về mình nữa. Và khi trở về nhà, nàng luôn tìm làm những việc khó khăn, chán ngấy nhất và để những việc dễ dàng lại cho các con và người làm. Nhưng nàng cũng huấn luyện chúng chấp nhận những việc khó khăn mà chúng không ưa thích. Tiểu sử của thánh nữ Margaret Clitheroe tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tuần tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay và tuần sau sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một đề tài mới. Đó là những suy niệm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào khởi đầu phiên họp chung thứ nhất sáng thứ hai mùng 3 tháng 10 của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Trong những suy niệm này, Đức Thánh Cha đã giải thích phần lời Chúa của giờ kinh phụng vụ giờ thứ ba, trích từ thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi các tín hữu Corinto chương 13 câu 11. Đó là những lời khuyên của Thánh Phaolô Tông Đồ kết thúc bức thư Corinto như sau. Anh em hãy vui lên, hãy sống trọn lành, hãy khích lệ nhau, hãy có cùng một tâm tình, hãy sống hòa bình hòa thuận, và Thiên Chúa của tình yêu và hòa bình sẽ ở cùng anh chị em. Đức Thánh Cha đã giải thích và áp dụng những lời khuyên này của Thánh Phaolô Tông Đồ vào hoàn cảnh khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Đức Thánh Cha nhắc đến năm mệnh lệnh và một lời hứa. Năm mệnh lệnh đó là: hãy vui lên, hãy sống trọn lành, hãy khích lệ nhau, hãy có cùng một tâm tình, hãy sống hòa bình hòa thuận. Và lời hứa: Thiên Chúa của tình yêu và hòa bình sẽ ở cùng anh chị em. Chúng ta đã có dịp theo dõi phần thứ nhất của những suy niệm này. Trong đó chúng ta nghe Đức Thánh Cha giải thích hai mệnh lệnh: hãy vui lên, hãy sống trọn lành. Hôm nay, Đặng Thế Dũng xin đọc tiếp những suy niệm này, bắt đầu mệnh lệnh thứ ba và mệnh lệnh thứ tư. Mệnh lệnh thứ ba: hãy khích lệ nhau. Và mệnh lệnh thứ tư: hãy có cùng một tâm tình. Trước hết, Đức Thánh Cha đã suy niệm về mệnh lệnh thứ ba: hãy khích lệ nhau như sau. Mệnh lệnh thứ ba là Exhortamini in visem, hãy khích lệ nhau. Việc huynh đệ sửa lỗi cho nhau là công việc của tình thương nhân từ. Không ai trong chúng ta có thể nhìn thấy rõ về mình. Không ai trong chúng ta nhìn thấy rõ những thiếu sót của mình. Và như thế, việc bổ túc giúp cho nhau là một hành động cao cả của tình yêu thương. Đó là giúp nhau nhìn thấy mình rõ ràng hơn, là giúp nhau sửa lỗi. Tôi nghĩ rằng, một trong những vai trò của đoàn thể tín là giúp nhau, theo nghĩa của mệnh lệnh trước kia, là giúp nhau nhìn nhận những thiếu sót mà chính mình không muốn nhìn thấy. Như lời Thánh Vịnh nói rằng, Ab occultis meis mundame, lạy Chúa, xin hãy tẩy con sạch khỏi những tội con không nhìn thấy. Một trong những vai trò của đoàn thể tín là giúp nhau để mở to đôi mắt và có thể nhìn thấy những lỗi lầm không nhìn thấy. Dĩ nhiên, công việc cao cả của lòng nhân từ, việc giúp nhau để mỗi người có thể thật sự gặp được sự toàn vẹn của mình, thật sự gặp được vai trò của mình như là dụng cụ của Thiên Chúa. Việc giúp nhau này đòi hỏi nhiều khiêm tốn và tình thương. Chỉ khi nào việc giúp nhau này đến từ con tim khiêm tốn, thì người ta mới không đặt mình trên kẻ khác, không coi mình tốt hơn kẻ khác, nhưng chỉ là dụng cụ khiêm tốn để trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Chỉ khi nào chúng ta cảm nghiệm được lòng khiêm tốn sâu xa và đích thực, chỉ khi nào chúng ta cảm nghiệm được rằng những lời nói đến từ tình yêu thương chúng ta chia sẻ chung, từ tâm tình mộ mến chung của cộng đoàn, trong đó chúng ta muốn cùng nhau phục vụ Thiên Chúa, thì lúc đó chúng ta mới có thể giúp nhau bằng hành động cao cả do tình thương. Ở đây, bản văn Hy Lạp gợi lên vài ý nghĩa. Từ Hy Lạp là từ parakaleiste. Từ này có cùng căn gốc với từ parakletos, paraklesis, có nghĩa là an ủi. Không những chỉ sửa lỗi mà còn an ủi nữa, còn chia sẻ những đau khổ của kẻ khác, còn trợ giúp người đó trong những khó khăn. Và điều này đối với tôi xem ra là một hành động cao cả, nói lên tình thương liên kết chúng ta chung lại với nhau. Trong biết bao hoàn cảnh khó khăn của việc mục vụ chúng ta, vài anh em rơi vào cảnh thất vọng, không thấy được phải tiến bước như thế nào. Trong giây phút đó, người anh em này cần đến sự an ủi, cần có người hiện diện với họ trong lúc gặp cảnh cô đơn nội tâm, và thực hiện cho họ công việc của Chúa Thánh Thần đứng an ủi. Đó là làm cho họ thêm can đảm, là cùng nhau gánh vác, là nâng đỡ nhau với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần đứng an ủi cao cả, vị trạng sư luôn hỗ trợ chúng ta. Như thế, mệnh lệnh thứ ba, hãy khích lệ nhau, là lời mời gọi chúng ta hãy trở nên những kẻ biết thực hiện cho nhau công việc của Chúa Thánh Thần đứng an ủi. Mệnh lệnh thứ tư, idem sapite, hãy có cùng một tâm tình. Nơi từ Latin đó, chúng ta như nghe được từ sapo, có nghĩa là vị nếm. Anh em hãy có cùng một vị nếm, cùng một cảm nghiệm đối với các sự vật. Hãy có cùng một cái nhìn căn bản về thực tại, với tất cả những khác biệt, không những hợp pháp mà còn cần thiết nữa. Hãy có cùng một tâm tình. Eundem sapore, hãy có cùng một cảm nghiệm. Từ Hy Lạp là phroneite, có nghĩa là một điều như nhau. Có nghĩa là anh em hãy có cùng một tâm tư. Thử hỏi làm sao chúng ta có thể cùng một tâm tư để giúp chúng ta cùng nhau hướng dẫn hội thánh, nếu chúng ta không cùng chia sẻ đức tin, một đức tin không do bất cứ ai trong chúng ta tạo ra, nhưng là đức tin của giáo hội, là căn bản chung nâng đỡ chúng ta. Căn bản mà trên đó chúng ta có được căn cước mình là ai và là căn bản để chúng ta hoạt động. Như thế, Mệnh lệnh thứ tư, hãy có cùng một tâm tình, là lời mời gọi chúng ta hãy luôn đặt mình vào trong dòng suy tư chung này, vào trong đức tin có trước chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha vào thứ tư tuần tới sẽ đọc tiếp phần còn lại của những suy tư này của Đức Thánh Cha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu lan, chưa buồn sống chào đón khi mùa xuân về, ta cùng thiên đường vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới với thương mong chờ.
Mến chào tất cả các bạn. Phép lạ thánh thể ở Bruxelles, Vương quốc Bỉ, xảy ra vào năm 1369. Vào thời đó, giữa người Công giáo và người Do Thái có sự kình địch nhau rất mãnh liệt. Hồi đó, có một người gốc Do Thái tên là Jonathan, cư ngụ tại Engen, một tỉnh nhỏ cách xa Bruxelles, thủ đô nước Bỉ, khoảng 24 cây số. Ông Jonathan có một người bạn tên là Jean, cũng là người Do Thái, nguyên quán tại Louvain, nhưng cư ngụ tại Bruxelles. Từ lâu, Jean giả vờ tỏ ý muốn xin gia nhập đạo Công giáo, nên thường tới nhà thờ Công giáo, tham dự thánh lễ và các buổi đọc kinh cầu nguyện để dò xét. Nhưng vì sợ, nên khi tham dự thánh lễ, Jean không dám lên rước lễ. Một hôm, ông Jonathan nài nỉ xin Jean lấy cho ông ta một mình thánh chúa. Lúc đầu, Jean không đồng ý vì sợ bị bắt. Nhưng rồi ông Jonathan tiếp tục nài nỉ và còn hứa cho Jean 60 đồng tiền xu bằng vàng, với điều kiện là lấy được cho ông một mình thánh chúa. Lòng tham tiền bạc đã làm Jean trở nên như người mù và lương tâm ra chai đá. Jean không còn biết sợ tội và cũng coi thường luật Chúa. Vì thế, lập tức, Jean liền tìm dịp thuận tiện để thực hiện ý định và thỏa mãn lòng tham. Vốn biết ông Từ coi sóc nhà thờ Thánh Catarina là người đãng trí, thờ ơ, ít quan tâm đề phòng kẻ trộm. Sau nhiều lần theo dõi, Jean đã biết chỗ ông Từ cất giữ chìa khóa nhà tạm. Thế rồi, tối ngày mùng 4 tháng 10 năm 1369, Jean rình trực gần nhà thờ, đợi đến lúc vắng người, ông dùng thang leo lên đập bể kính cửa sổ, đột nhập vào nhà thờ Thánh Catarina. Jean lấy chìa khóa, mở cửa nhà tạm, lấy một bình bằng vàng, trong bình có một mình thánh lớn và 15 mình thánh nhỏ, rồi nhanh nhẹn tẩu thoát khỏi nhà thờ và vội vã chạy tới nhà ông Jonathan. Jean trao bình đựng mình thánh chúa cho ông Jonathan để đổi lấy cái túi với 60 đồng xu bằng vàng, đúng như lời đã hứa. Không ai rõ số phận Jean, người đã ăn cắp mình thánh chúa đã ra sao. Nhưng về phía ông Jonathan, thì được ghi lại là sau 2 tuần lễ trao đổi tiền lấy bình đựng mình thánh chúa, ông đã bị mưu sát cái thảm thương ngay trong vườn sau nhà ông. Đứa con út của ông đã chứng kiến việc sát hại khủng khiếp này, và vẫn luôn kinh hoàng sợ hãi mỗi lần có ai nhắc tới. Ít lâu sau, bà vợ quá của ông Jonathan cùng với các con rời nhà đến sinh sống tại Bruxelles và không quên đem theo bình đựng mình thánh chúa. Mấy tháng sau, vào ngày 4 tháng 4 năm 1370. Các người Do Thái tụ họp nhau trong hội đường ở Bruxelles. Bà quả phụ Katharina, vợ ông Jonathan, cũng có mặt với bình đựng mình Thánh Chúa. Sau khi đặt mình Thánh Chúa lên bàn, có mấy người Do Thái liền tới gần nhạo báng mình Thánh Chúa bằng những lời nói và cử chỉ bất kính. Họ còn dám dùng dao đâm chặt mình Thánh Chúa nữa. Nhưng lập tức, máu từ các vết đâm mình Thánh Chúa chảy ra trước cặp mắt ngỡ ngàng của mọi người Do Thái đang có mặt trong hội đường lúc đó. Các con dao bỗng nhiên cũng rời khỏi tay họ rơi xuống mặt đất. Bầu khí khiếp sợ bao trùm mọi người trong hội đường. Sợ hãi quá, họ đều ngã xuống đất. Khi đã hoàn hồn, những người Do Thái nài ép bà quả phụ Katharina, là một người Do Thái nhưng đã gia nhập đạo Công giáo, đem bình và mình Thánh Chúa trao trả lại cho nhà thờ Công giáo. Bà Katharina lo sợ muốn từ chối, nhưng một phần vì bị ép buộc, một phần vì lương tâm cắn rứt ân hận, không thể ở yên được. Nên cuối cùng, bà đã phải quyết định tới nhà thờ Đức Bà ở Bruxelles để trình bày mọi sự việc với cha sở, lúc đó là cha Ferro van den Ede. Kế đó, Đức cha Jean Diske, giám mục phụ tá của Bruxelles, cùng mọi người trong tòa giám mục cũng được nghe bà Katharina kể lại đầu đuôi sự việc với tất cả niềm xúc động kinh hoàng. Sau khi nghe thuật lại mọi sự việc đã xảy ra, mình Thánh Chúa được đưa về nhà thờ Đức Bà. Một vài mình Thánh Chúa được giữ lại tại đây, còn những mình Thánh khác được long trọng rước về nhà thờ chính tòa Thánh Mikae vào ngày 5 tháng 12 năm 1370. Buổi rước mình Thánh Chúa đã được tổ chức với sự tham dự của hàng giáo sĩ của giáo phận, các linh mục tu sĩ dòng Thánh Francisco, ông bà công tước Brabant, các vị chức sắc đạo đời của thành phố Bruxelles, cùng với rất đông giáo hữu của thành phố và những vùng phụ cận. Sau đó, các buổi chầu mình Thánh Chúa trọng thể đã được tổ chức liên tiếp để đền bù những sự xúc phạm đến mình Thánh Chúa. Theo tài liệu được giữ lại của những cuộc điều tra, thì thấy có hai bản tường thuật khác nhau về số phận của những người Do Thái đã xúc phạm đến mình Thánh Chúa. Một bản văn của vua Venceslas, cai trị Bruxelles vào thời ấy. Theo đó, thì những người xúc phạm đến mình Thánh Chúa đã bị bắt và bị xét xử. Còn bản tường thuật thứ hai thì ghi lại rằng Cộng đoàn Do Thái đã tẩy chay những phạm nhân này và trục xuất họ khỏi thành phố. Trong thời gian xáo trộn từ năm 1579 đến năm 1585, khi những người Calvin xâm phạm các nhà thờ, phá hủy các thánh tích và tượng ảnh, mình Thánh phép lạ đã được di chuyển khỏi nhà thờ Đức Bà. Những mình Thánh Chúa được đặt trong cây thánh giá bằng vàng, lúc đầu được giấu trong bệnh viện 12 tông đồ, sau lại được cất giấu trong cái lỗ của cái xà trên nhà thờ Thánh Mikae. Vì thế, khi những người theo bè rối Calvin vào nhà thờ nghỉ chân, họ đã không nhìn thấy mình Thánh Chúa giấu trong cái xà trên đầu họ. Đến thời Cách mạng Pháp, vào năm 1794, các bàn quỳ rước lễ bằng đồng, các đồ trang trí quý giá trong nhà thờ đều bị lấy mất. Các thảm trên tường và các hộp bằng bạc, bằng vàng cũng bị lấy mất, bị phá hủy hoặc bị bán đi. May mắn là những bức tranh diễn tả phép lạ thánh thể đã được bảo trì và cho tới nay vẫn còn thấy trong nhà thờ Thánh Mikae. Để nhìn nhận và hiểu phép lạ thánh thể đã xảy ra hồi năm 1369. Khách hành hương có thể nhìn ngắm sự việc được mô tả trong các cửa sổ bằng kiếng màu, các bức tranh, các phù điêu trên tường và các tấm khăn trong nhà thờ. Một trong những cửa sổ kiếng màu của nhà thờ đã vẽ lại cảnh bà quả phụ Jonathan trao mình Thánh Chúa cho những người Do Thái tụ họp trong nhà hội. Một kính màu khác phác họa lại cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa từ nhà thờ Đức Bà đến nhà thờ Thánh Michael. Còn một kính màu nữa mô tả cảnh mình Thánh Chúa được trao cho Đức Cha Hochin, Tổng Giám mục Mechelin. Còn ba kính màu nữa cũng vẽ trên những hình ảnh về phép lạ thánh thể. Ngoài ra, tại nhà thờ chính tòa Thánh Michael còn lưu giữ những lưu niệm của các nhân vật vị vọng về tước vị cũng như công nghiệp lớn lao. Hoàng đế Charles thứ Năm đã dâng cúng cho nhà thờ nhiều kính màu rực rỡ. Có một cửa sổ kính màu diễn tả việc thờ phượng Thiên Chúa của nhà vua và hoàng hậu là bà Isabel, người nước Bồ Đào Nha. Trong bức ảnh này, có thể thấy cảnh Thiên Chúa Cha trao cây thánh giá bằng vàng đựng ba mình Thánh Chúa cho ông bà. Khải hoàn môn cũng là quà tặng của hoàng đế để tôn vinh phép lạ. Đáng chú ý là sau bàn thờ có một khúc gỗ dựa tường. Trong khúc gỗ có một lỗ hổng là nơi người ta đã giấu mình Thánh Chúa vào thời kỳ bất an của thế kỷ thứ 16. Tất cả các tác phẩm nghệ thuật đó cho tới nay vẫn còn tiếp tục lôi cuốn khách hành hương và du lịch đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Theo bản tin Công giáo Việt Nam trên báo điện tử, một thanh niên Công giáo thuộc giáo phận Vinh, Việt Nam, mặc dù sử dụng máy vi tính chỉ bằng một ngón tay, đã trở thành một trong những hiệp sĩ công nghệ thông tin của Việt Nam năm nay. Người thanh niên tên là Francisco Xavier Nguyễn Công Hùng này phải nằm xe lăn suốt đời vì bệnh bại liệt. Trong buổi lễ nhận huy chương Hiệp sĩ Công nghệ Thông tin 2005, được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội hôm 14 tháng 8 vừa qua, người thanh niên 23 tuổi này đã cho hãng thông tấn Công giáo Ukraine biết về những nỗ lực học vi tính của anh. Anh cũng nói đến nỗ lực của anh trong việc dạy vi tính cho người khuyết tật và người nghèo, nhằm giúp họ có thể tự hội nhập vào dòng chảy của xã hội. Anh Hùng hiểu được cái giá của khó khăn này, cũng như lợi ích mà nó mang lại. Anh nói về hoàn cảnh của mình như sau. Tôi mất hoàn toàn khả năng vận động. Tôi chỉ có thể sử dụng được ngón tay trỏ của bàn tay phải để điều khiển bàn phím. Người ta càng cảm phục ý chí phấn đấu và tấm lòng của anh hơn thì nhìn vào tấm thân nhỏ bé, chỉ cân nặng 13 ký của anh. Nhưng trong tấm thân nhỏ bé ấy là cả một bầu nhiệt huyết, một niềm tin và một ý chí sắt đá. Anh nói, mong muốn lớn nhất của tôi là dạy vi tính cho thật nhiều bạn khuyết tật như tôi. Vi tính là công cụ giúp mọi người trên trái đất xích lại gần nhau. Nó tạo cơ hội cho người khuyết tật tiếp cận thế giới mà không cần ra khỏi nhà. Với cái nhìn ấy, anh Hùng đã thiết kế một trang web để chia sẻ những kiến thức tin học với bạn bè. Anh Hùng hiện đứng đầu cơ sở đào tạo tin học và ngoại ngữ nhân đạo do anh thành lập năm 2002 ngay tại nhà anh. Liên hiệp khoa học sản xuất phát triển miền Trung đã sáp nhập cơ sở của anh làm thành viên và bổ nhiệm anh làm giám đốc cơ sở vào tháng 4 năm vừa qua. Với tư cách là trung tâm hay cơ sở đào tạo thì mới hợp pháp trong việc cấp bằng cho học viên đã hoàn thành các khóa học. Người khuyết tật và học sinh nghèo được học miễn phí. Đến nay đã có khoảng 100 học viên được đào tạo tại cơ sở của anh Hùng. Nhờ thiện chí và ý chí mà anh Hùng đã đạt được những thành quả tốt đẹp trong công nghệ thông tin. Nhưng anh khẳng định như sau. Chính nhờ ơn trợ giúp của Chúa và Đức Mẹ mà tôi mới có được thành công như hôm nay. Tôi rất tự hào với thành công này vì nó không chỉ là của riêng tôi mà còn là vinh dự chung cho người Công giáo. Chắc chắn tôi sẽ nhận được rất nhiều lời cầu nguyện của nhiều người. Trên máy vi tính, anh dán câu nói của Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Philippe, đoạn 4 câu 13 như sau. Tôi làm được mọi sự, nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Tôi làm được mọi sự, nhờ đấng ban thêm sức cho tôi. Niềm sắc tín mà người thanh niên khuyết tật đã múc lấy từ Thánh Phaolô Tông Đồ, chắc chắn cũng đó là niềm tin của mẹ Maria, đấng mà anh hằng tin tưởng cầu xin. Trong tháng mân côi, khi tin tưởng cầu nguyện với vũ khí hùng mạnh là tràn chuỗi mân côi, các tín hữu Kitô chúng ta cũng sống lại tâm tình, tin tưởng, cậy trông của mẹ Maria trong kinh ngợi khen. Thật thế, bài ca này là niềm tin mãnh liệt của mẹ Maria vào quyền năng của Thiên Chúa. Vừa ý thức về thân phận nữ tỳ thấp bé của mình, mẹ Maria lại cũng vừa cảm nhận được quyền năng của đấng có thể làm được mọi sự. Nói như Thánh Phaolô, càng nhận ra mình yếu đuối, con người càng cảm thấy mình mạnh mẽ. Một cách nào đó, mỗi người chúng ta cũng là một người khuyết tật. Nếu không khuyết tật trong thể xác, chúng ta cũng què quặt và bất lực trong đường thiêng liêng. Chúng ta không thể làm được mọi sự chỉ nhờ ý chí sắt đá của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể làm được mọi sự trong đấng ban sức mạnh cho chúng ta mà thôi. Đó phải là niềm tin mà chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ qua tràn chuỗi mân côi. Lạy mẹ Maria, với tràn chuỗi mân côi mà vì yếu đuối chúng con chỉ đọc một cách vụng về và vội vàng trong tháng 10 này, chúng con xin dâng lên mẹ con người yếu đuối bất lực của chúng con. Xin mẹ cầu thay nguyện giúp để chúng con luôn biết chạy đến với mẹ. Với tất cả niềm cậy trong phó thác, vì tin tưởng rằng, với sự bầu cử của mẹ, Chúa có thể làm được mọi sự trong chúng con.
Tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m hay là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off.